Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là tiếp tục cái loạt bài về tổng kết kinh tế năm 2012 như là đã hẹn với thính giả và cũng như là hẹn với ông, thì hôm nay chúng ta sẽ quay về tình hình kinh tế của Việt Nam. Và theo thông lệ thì xin ông trình bày cho cái bối cảnh của cả cái hồ sơ này được không ạ?
Dạ, tôi cũng xin được đặt cái câu chuyện kinh tế này trong một cái bối cảnh dài trước khi mình nói đến cái chuyện hiện tại bất chắc bằng cái tương lai u ám. Thưa những cái người mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đã mượn màu dân tộc để tiến hành việc họ gọi là xây dựng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, dù rằng về thực chất họ không biết cái xã hội chủ nghĩa ấy là gì cả. Và nhờ khai thác tinh thần dân tộc thì họ đã chiến thắng năm 1975 và đòi tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, mà vì không biết là gì được nên họ đã xóa giỏi hơn là xây, và gây ra khủng hoảng trong 10 năm liền. Thì từ đó thì họ đã biết rằng sai, nhưng mà chưa rõ thế nào mới là đúng. Cho nên họ tiến hành đổi mới một cái cách cầm chừng và thật ra là thả nổi cho dân chúng làm ăn từ năm 1987. Thế rồi họ vừa học vừa làm, và chỉ đổi mới có chọn lọc từ trên đầu xuống là từ khoảng 20 năm về trước khi mà Liên bang Xô Viết tan rã.
Vâng, cảm ơn ông. Tức là trong cái phần mà ông vừa trình bày phần bối cảnh đấy, thì ông đã phân định ra nhiều cái thời kỳ khác nhau vì cái trình độ nhận thức và chính sách, phải không ạ?
Thưa vâng, nếu mà mình so với quá khứ trên cái chục thời gian đó, thì tình hình kinh tế Việt Nam đã có thay đổi tương đối khá hơn 20-25 năm về trước. Nhưng mà nếu mà so sánh những cái chục không gian với các nước Đông Á khác đó, thì Việt Nam vẫn còn lạc hậu, và thực tế thì tụt hậu từ 5 năm vừa qua. Và hết là một cái kinh nghiệm được quốc tế khen ngợi như là rầm cọp để khuyến khích Việt Nam. Cái nhìn trong lâu dài, và nếu mà cứ thả nổi cho người dân được tự do làm ăn, thì sau một cái giai đoạn hỗn loạn kinh tế chừng 7 năm đó, thì tôi nghĩ cho người dân Việt Nam đã có thể tìm ra cái con đường khác cho xứ sở. Chẳng kém phá người dân tộc Á Châu khác ở chung quanh được. Thế nhưng mà vì biến động trong cái khối Xô Viết đó, Hành Đảng Cộng sản Việt Nam sợ bị mất quyền lực, và họ mới nhân danh một cái ý thức hệ đã thực tế phá sản mà tiến hành cải cách có chọn lọc theo kinh nghiệm của Trung Quốc để vẫn duy trì được quyền lực độc tôn của Đảng và xây dựng một cái thứ tư bản chủ nghĩa nhà nước cho tay chân và thân tộc của đảng viên. Vì vậy nên Việt Nam mới bị tụt hậu trong khi cái nền độc lập của đất nước lại bị đe dọa. Nên là người ta đã đi tròn một cái chu kỳ oan nghiệt giữa cái hai mục tiêu đều không đạt được là độc lập quốc gia và canh tinh xứ sở. Nhưng bây giờ nếu mà xong phần bối cảnh này thì có lẽ chúng ta mới đi vào những chuyện cụ thể.
Vâng, thưa ông Nghĩa, là bây giờ đi vào cái phần cụ thể là như thế nào với những cái số liệu làm cơ sở để thẩm xét thưa ông?
Thưa, Việt Nam vẫn là một cái nước nghèo của thế giới với lợi tức bình quân một đầu người đó là cỡ 1,000-1,200 đô la trong cả năm. Tức là đứng hạng thứ 132 trong 185 nước hội viên của Ngân hàng Thế giới. Nói cụ thể hơn đó, thì 20 năm sau khi chính thức đổi mới đó, Việt Nam mới bước lên cái ngưỡng gọi là có lợi tức loại trung bình thấp, như là bình quân thấp đó. Nhờ đã có lợi tức loại trung bình thì Việt Nam được nâng cấp, cho nên hết được viện trợ ưu đãi và thực tế là đi vay không tiền lời đó, trong cái khuôn khổ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế gọi tắt là IDA đó, thuộc Ngân hàng Thế giới mà dành cho các nước nghèo. Và từ năm 2007 thì phải vay Ngân hàng Thế giới theo khuôn khổ tín dụng gọi là IBRD của cái định chế này. Và cái dự án đầu tiên đó là vào năm 2009. Then chốt ở đây đó là đã lên đến cái mức trung bình nhưng mà còn thấp. Và cũng vì vậy đã 2 tuần trước, nhân cái hội nghị của các cơ quan và quốc gia cấp điện như Việt Nam thì lãnh đạo Hà Nội mới lại cạo mặt ăn vạ rằng mức gia tăng lợi tức ấy chỉ là giả tạo vì lạm phát, chứ người dân Việt Nam vẫn còn nghèo. Và họ nói vậy là để kèo nào xin vay theo cái điều kiện ưu đãi dành cho các nước nghèo, dù rằng cái loại tín dụng gọi là IBRD, tức là tên viết tắt của Ngân hàng gọi là Phát triển Thế giới đó. Cái loại tín dụng đó nó vẫn còn quá rẻ nếu so với những cái điều kiện thông thường của thị trường, mà các nước khác nó là có thể rằng là phải vay theo cái điều kiện đó. Thế thì chúng ta mới thấy rằng cái bi hài kịch là lãnh đạo của Việt Nam tự khoe thành tích là làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng mà dân thì còn nghèo, của nước thì yếu. Và tuần qua thì cái lãnh đạo xứ này đã còn tưng bừng kỷ niệm cái việc đánh thắng nước Mỹ vào năm 1972 với cái gọi là Điện Biên Phủ trên không đó. Trong khi các đại gia của họ đã thì lái xe du lịch bạc triệu, mà hơn 70% dân chúng Việt Nam đã vẫn chưa kiếm ra được 5 đô la lợi tức trong một ngày. và nếu mà họ có biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ thì họ lại bị bắt bỏ tù.
Vâng, cảm ơn ông đã trình bày những cái điều vừa xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nguyên nhân của những cái tình trạng này. Thì ông có thể nói là vì sao có những cái nguyên nhân đó không ạ?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã đi hết cái chu kỳ dễ dãi của cái việc chuyển hướng kinh tế ra khỏi cái chế độ tập trung quản lý theo kế hoạch máy móc và duy trì của nhà nước. Nhưng mà sau đó, thì lại theo cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa do nhà nước đặt ra. Mà bên trên thì chẳng ai biết cái định hướng ấy nó là gì. Vì không hiểu ra đó, cho nên là bên trong cái hệ thống lãnh đạo đó, những người có chức có quyền đã có thể tự tiện vạch ra những cái hướng mà có lợi cho cơ sở, cho gia đình hay là gây cánh của họ. Đã vậy, Việt Nam lại còn bước vào một cái chu kỳ hồ hởi khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007, mà không thấy rằng thời điểm ấy nó cũng là khởi đầu của cái cơn chấn động lớn trên toàn cầu, với cái ảnh hưởng rộng vào Việt Nam, làm bể bóng đầu tư và đánh sụt mức đầu tư của nước ngoài. Vẫn theo cái nếp cũ học được từ Trung Quốc đó, thì Hà Nội đã lại gia tăng đầu tư và bơm tín dụng như là cái liều thuốc đổ bệnh, cho nên kinh tế vừa bị suy trầm và vừa bị lạm phát. Cái lý do cơ bản của cái hoạn nạn này đó, là cái khả năng quản lý vĩ mô quá kém, với nhiều biện pháp gọi là co giật thất thường của các cái cơ quan chức năng. Người dân còn thấy ra rằng đấy là một cái cơ hội cho một số đại gia bành trướng ảnh hưởng và thu phép phương tiện cho họ, như là vì tư lợi mà lại làm lệch cả chính sách của công quyền.
Vâng, xin nhắc ông ở đây một điều là dường như là năm ngoái thì giới lãnh đạo của Việt Nam cũng có thấy ra cái điều mà ông vừa trình bày là với cái nghị quyết 11 rồi một cái gói chính sách để đẩy lùi lạm phát ạ. Thì không biết là mọi thứ như thế nào rồi ạ?
Dạ thưa ông, đấy là cái quyết định đặt thắng để ổn định vật giá, với cái giá phải trả là lãi suất quá cao làm cho doanh nghiệp thiếu vốn và chết kẹt, khiến các ngân hàng cũng bị rủi ro mất nợ. Sâu xa hơn thế đấy, thì lãnh đạo Hà Nội cũng thấy ra những cái thất quân bình trong cơ cấu kinh tế đấy. Cho nên từ tháng 10 năm ngoái thì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương mới đề ra ba cái yêu cầu gọi là tái cơ cấu. Là thứ nhất là tái cơ cấu đầu tư của khu vực công, thứ hai là tái cơ cấu hệ thống tài chính và ngân hàng, và thứ ba là tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó nổi cộm hơn cả đó, là phải tái cấu trúc lại các cái tập đoàn kinh tế nhà nước là những trung tâm có khả năng quản trị rất thấp nhưng mà quyền lợi lại rất cao. Và một năm đã qua rồi mà cái yêu cầu gọi là tái cơ cấu nó vẫn chưa được tiến hành. Và bằng bạc ở trên và lồng lên tất cả là nạn tham nhũng, tức là một thuộc tính kinh tế của cái chế độ độc tài.
Vâng, vậy thì thưa ông là cái hậu quả ngày nay là như thế nào ạ?
Thưa hậu quả là ngày nay đã Việt Nam đã hết thời kỳ tăng trưởng trên 7% một năm, tức là cứ 10 năm lại nhân đôi lợi tức đó, mà sẽ quanh quẩn ở cái mức 5% một năm, tức là phải 14 năm nữa thì lợi tức bình quân mới có thể vượt 2.000 lên đến cái mức gọi là 2.000 một năm. Và từ nay đến đó sẽ là rất nhiều bất chắc. Các cái con số trừu tượng ấy nó thật ra là vô nghĩa, với mấy vạn doanh nghiệp của tư nhân bị vỡ nợ và hàng triệu người đang bị thất nghiệp. Và nhiều cơ sở tư doanh nó không chỉ bị ngộp nợ hàng hóa ế ẩm, tồn kho chất đống mà đã gặp cái cảnh ngộ họ gọi là chết lâm sàng, và thị trường địa ốc đó thì bị đông lạnh. Nhìn lại đó thưa ông, thì Việt Nam đã có tăng trưởng mà thiếu phẩm chất nó tương tự như Trung Quốc và thu xa các nước Đông Á khác. Đó là sự tăng trưởng bất công, không bền và gây ô nhiễm, tức là làm hư hao tài nguyên quốc gia cho các thế hệ về sau. Và ngay cho thế hệ này thì cái khoảng cách về lợi tức nó đã đào sâu, và bị thiệt hại nhất là chính là các sắc tộc thiểu số ở miền Sơn Cước. Và đấy là một cái vấn đề đạo lý mà cũng là một cái mối nguy khác về an ninh mà không xuất hiện từ Biển Đông thưa ông. Còn về viễn ảnh cho năm tới đó, thì gánh nợ của nhà nước, kể cả các tập đoàn kinh tế nhà nước, nó đã trở thành vấn đề, nhưng mà nặng đến mức nào thì không ai rõ. Và hệ thống ngân hàng đó thì có thể sụp vì mất nợ, nhưng mà mất đến cỡ nào và ai sẽ phải thanh toán khoản đó thì cũng chẳng ai hay cả. Và đấy chỉ là một phần của rủi ro mà thôi.
Vâng, theo các cái nhận định của các cái định chế quốc tế như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hay là Ngân hàng Thế giới WB, thì năm tới Việt Nam có thể bị ba cái loại rủi ro như là kinh tế toàn cầu bị đình trệ, vẫn còn gặp cái bất ổn về quản lý vĩ mô, và nếu như là lãnh đạo Việt Nam có cải cách thì cũng vẫn gặp những cái trở ngại trong cái việc thực thi những cái công chuyện này. Thì ông nghĩ ra sao về những cái nhận định của các cái định chế quốc tế thưa ông?
Thưa, các cái định chế quốc tế đó vẫn phải có những cái khuyến cáo về ngôn ngữ ngoại giao trên cơ sở những đánh giá mà tương đối vẫn còn là lạc quan. Quả thật rằng Việt Nam đã lầm lẫn nặng khi tìm sức tăng trưởng cao bằng đầu tư của công quyền trước các khu vực kinh tế nhà nước và mặt tín dụng được cấp phát theo diện chính sách, cho nên cũng ưu tiên trước vào các cái doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy xứ này mới gặp các cái rủi ro trong năm tới đó, như là ông vừa mới nhắc đến. Nhưng mà rủi ro lớn nhất nó lại không nằm ở trong ba lĩnh vực đó, mà tôi nghĩ rằng là đó là tình trạng tê liệt về chính trị, về quyền lực phe phái ở bên trong. Cả ba cái đầu là Đảng, Chính phủ và Quốc hội đều nói đến cải tổ kinh tế, và thực sự nó còn có những phát biểu hoặc can thiệp vào trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng mà không đưa ra được một cái chính sách rõ rệt và nhất quán. Trong khi thì tay chân của ngân nế phe phái đã vẫn tranh giành ảnh hưởng với nhau để bòn rút tài sản và bỏ chạy ra nước ngoài trước khi cả cái hệ thống bị sụp đổ. Thành tôi chỉ nghĩ rằng cái mối nguy lớn nhất trong năm tới đó nó nằm ở đó. Và một thước đo cho cái mức độ nguy ngập này đó chính là giá vàng. Đâu biết chừng những vét vàng bỏ chạy là một cái chính sách mà nhiều người có chức có quyền hiện nay ở nhà đánh giá là khôn ngoan hơn cả.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.